Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa dành thêm sự ủng hộ cho nỗ lực thông qua Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, trong khi Việt Nam vừa tuyên bố sẽ không vội thông qua Hiệp định Thương mại được coi là lớn nhất của thế kỷ 21 như dự định. Ngay sau khi trở về từ chuyến công du châu Á cuối cùng, trong đó TPP là một trọng tâm của chuyến đi, Tổng thống Obama đã đưa nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Kasich, người trước đó tham gia vận động tranh cử Tổng thống nhưng thua cuộc, vào danh sách những người sẽ giúp ông thúc đẩy thông qua Hiệp định Thương mại này. TPP đã được Obama thúc đẩy từ rất sớm trong nhiệm kỳ thứ hai của ông và là một trọng tâm trong chiến lược xoay trục về châu Á của chính quyền mình. Tổng thống Obama xem châu Á-Thái Bình Dương, khu vực đông dân nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, là một khu vực mà Mỹ có cơ hội để bán các sản phẩm và thúc đẩy cho doanh nghiệp và công nhân Mỹ.
The reason that I'm pushing this so hard is because I know.
Tôi thúc đẩy hiệp định này mạnh mẽ như vậy bởi tôi biết, và các nước khác biết, và Trung Quốc biết rằng nếu chúng ta có được TPP, Mỹ sẽ có lợi. Nếu chúng ta không làm được thì chúng ta biết là sẽ thụt lùi trong thời gian dài tới.
Nói với các phóng viên tại phòng bầu dục hôm 16 tháng 9, ngay trước cuộc gặp ông Kasich và nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng, Tổng thống Obama nói Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ để tạo ra một hiệp định thương mại của riêng họ. Nhưng sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc không chỉ là vấn đề kinh tế, và TPP được coi là một lá bài chính trị trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách gia tăng sức mạnh bá quyền. Thống đốc bang Ohio ông John Kasich sau cuộc thảo luận với Tổng thống Obama hôm 16 tháng 9 kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ TPP bởi nó sẽ giúp Mỹ có thêm sức mạnh ở châu Á, nơi Trung Quốc và Nga cũng đang tìm cách gây ảnh hưởng. Theo ông Kasich, đó sẽ là một cú đòn lâu dài cho an ninh khu vực nếu Nhật, Malaysia, Singapore, Việt Nam và các cường quốc đang nổi lên lo sợ rằng họ không thể dựa vào Mỹ mà thay đó tìm đến Trung Quốc và Nga để có một sự lãnh đạo. Khối 12 nước tham gia TPP chiếm gần 40% lượng GDP toàn cầu với một thị trường hơn 800 triệu dân và chiếm khoảng 1/3 thương mại thế giới. Hiệp định này được các bộ trưởng thương mại của khối thông qua ở New Zealand hồi đầu năm nay sau hơn 5 năm đàm phán, nhưng sẽ phải chờ sự thông qua của từng chính phủ mới được coi là hoàn tất. Trong chuyến thăm châu Á vừa qua, Tổng thống Obama đã dành rất nhiều thời gian để thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Á rằng Mỹ sẽ hoàn tất TPP dù đang có nhiều sự chống đối từ Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định rằng họ sẽ không phê chuẩn hiệp định này một cách nhanh chóng. Theo tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 16 tháng 9, các đại biểu Quốc hội sẽ quyết định việc phê chuẩn hiệp định này chỉ sau khi cuộc bầu cử Tổng thống mới tại Mỹ kết thúc. Họ đã từ chối đưa vấn đề phê chuẩn Hiệp định TPP vào chương trình nghị sự của phiên họp tiếp theo. Tháng trước, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiền nói Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn TPP vào kỳ họp tháng sau. Động thái này của Hà Nội có thể làm cho Washington ngạc nhiên, nhưng những người hiểu về Việt Nam thì không cho đó là một điều bất ngờ. Nhà nghiên cứu về Việt Nam Jonathan Lennon cho rằng việc Việt Nam trì hoãn thông qua TPP là có lý do bởi môi trường chính trị ở Mỹ đối với TPP hiện nay rất phức tạp và Việt Nam có nhiều ràng buộc, nhất là về đảm bảo quyền lợi người lao động để có được TPP. Giáo sư chính trị kinh tế về châu Á của trường đại học Leiden ở Hà Lan nói thêm:
có khả năng là lãnh đạo Việt Nam thì có thiên khoản mà thấy là chưa chắc họ nên hứa làm những bước đi mà TPP đã yêu cầu trước khi mà họ biết là kết quả chính trị ở bên Mỹ là như thế nào.
Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đều đã tuyên bố không ủng hộ hiệp định này. Theo giới quan sát, Việt Nam được coi là nước sẽ thu lợi nhiều nhất trong số 12 nước thành viên tham gia ký kết Hiệp định Thương mại, trong đó bao gồm Mỹ, Úc, Nhật và các nước trong vành đai Thái Bình Dương. Với hiệp định này, Việt Nam được dự đoán sẽ thu lợi ích lớn từ dòng vốn đầu tư nước ngoài và các ngành công nghiệp chính như may mặc, điện tử và thủy sản. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 18 tháng 9 đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai vì đã thực hiện các quyền của mình một cách ôn hòa. Bà Cấn Thị Thêu được nhiều người dân Việt Nam trong cả nước và ngoài nước biết đến là một người luôn tiên phong trong các cuộc đấu tranh giữ đất đai và đòi quyền lợi cho người dân mất đất. Ông Phil Robertson của Tổ chức Nhân quyền có trụ sở New York nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam cần trả tự do vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu, người đã bị cáo buộc vì hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự, do bà đã cùng một số người khác tiến hành biểu tình ôn hòa phản đối trưng thu đất đai. Theo thông báo từ phía chính quyền và gia đình, bà Thêu được đưa ra một tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội để xét xử vào ngày 20 tháng 9. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương, nhưng từ trang Facebook của anh Phương và Trịnh Bá Tư đã có nhiều lời kêu gọi từ các nhà hoạt động nhân quyền và người dân trước phiên xét xử này. Ông Robertson cho biết rằng kết quả của phiên tòa đã được quyết định trước đó giữa tòa án và Đảng Cộng sản và không có nhiều hy vọng bà Thêu sẽ được thả. Nhưng Human Rights Watch đưa ra lời kêu gọi để nhằm thu hút sự chú ý của dư luận vào vấn đề này.
Chúng tôi đưa ra lời kêu gọi để hướng sự chú ý vào những gì đang xảy ra ở đó và phơi bày sự ngược đãi và cách mà chính phủ Việt Nam sử dụng ở phiên tòa.
Theo Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Brett Adams, mâu thuẫn giữa nông dân và chính quyền trong việc trưng thu đất đai đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ông kêu gọi chính quyền nên cải cách luật đất đai và cơ chế đền bù thay vì trừng phạt những người dân bị mất đất. Bà Thêu, 54 tuổi, bị cáo buộc hôm 10 tháng 6 về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi cùng nhiều người dân phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông mang biểu ngữ đến các cơ quan chính phủ ở Hà Nội để khiếu nại về việc trưng thu đất. Bà cũng bị cáo buộc đã kích động người dân phường tẩy chay cuộc bầu cử hồi tháng 5. Sau khi bị bắt, bà Thêu đã tuyệt thực hơn 10 ngày trong nhà giam. Trong cuộc đấu tranh của hơn 350 hộ dân ở phường này, đã có 7 người bị bắt và kết án từ 6 đến 22 tháng tù giam. Họ đều bị truy tố bởi tội danh chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Báo An ninh Thủ đô, cơ quan ngôn luận của Công an Hà Nội, viết rằng việc vi phạm pháp luật của bà Cấn Thị Thêu mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật. Bà Thêu bị kết án 15 tháng tù và thi hành xong bản án vào tháng 6 năm 2015. Sau khi ra tù, bà Thêu tiếp tục vận động các quyền đất đai và môi trường, tham gia các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho các luật sư nhân quyền và yêu cầu chính phủ hủy bỏ Điều 88 của Bộ Luật Hình sự, có nội dung hình sự hóa các hành vi phê phán chính quyền một cách ôn hòa. Bà cũng tham gia biểu tình phản đối nạn bạo hành của công an và tham gia tuyệt thực để ủng hộ tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức.